Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một tuần mới, nhiều sức khỏe, niềm vui và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú về sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thưa chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là ngày thứ 2, ngày đầu tuần. Và cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị. Khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình, những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Temporary Protected Status là một cái từ. Nó bảo vệ những người tới Hoa Kỳ này vì lý do tình trạng của quốc gia nơi mà họ tới đã không cho họ được phép trở về quốc gia đó an toàn. Hay là trong những trường hợp đặc biệt, khi mà cái quốc gia đó không thể nào gọi là cho cái người dân của họ được trở lại quốc gia đó. Vì vậy, Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ đã cho phép những người này được ở lại đây với một cái dạng gọi là tạm thời. Cái dạng tạm thời này nó cho chính phủ có cái quyền được chỉ định quốc gia nào là cái quốc gia sẽ giữ lại những người công dân của quốc gia họ. Ví dụ như nếu mà quốc gia Việt Nam có một cái cuộc động đất khủng khiếp, mà nếu hiện giờ ở Hoa Kỳ này có những người đang sống ở đây không có một cái dạng di trú nào hết, và chính phủ Hoa Kỳ quyết định đưa ra là cho những người Việt Nam đó được ở lại Hoa Kỳ này, thì cái tình trạng quốc gia Việt Nam đang ở trong một cái tình trạng khủng khiếp như vậy, thì những người này sẽ không bị trục xuất khỏi nước Mỹ. Những người này có thể được xin cái thẻ đi làm, và những người này có thể được xin đi du lịch ra khỏi nước Mỹ. Đây là một trong những cái việc mà chúng ta là chính nơi quý vị không muốn được trở về lại là cái nơi quý vị xin cái giấy để mà xin đi du lịch trở về. Tôi nói không phải là người Việt Nam, mà tôi nói là một thí dụ. Cái câu hỏi là làm sao mà chúng ta có thể ở đây hợp pháp rồi từ từ tiến tới cái việc làm thường trú. Đây là một trong những cái dạng mà chúng ta có thể làm được cái việc này nếu chúng ta làm đúng. Ngày hôm nay, những cái quốc gia nào đang được chỉ định là cái quốc gia để cho dân của họ được ở Hoa Kỳ này tạm thời? El Salvador, Haiti, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudan, South Sudan, Syria và Yemen. Đây là những cái quốc gia mà tình trạng quốc gia của họ hiện thời vì lý do này hoặc khác, họ đang ở Hoa Kỳ này không có một cái dạng gì họ được quyền ở đây tạm thời. Quý vị trong quá khứ có thể cũng đã nghe là Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh là tình trạng tạm thời của cái quốc gia Honduras, họ phải trở El Salvador, họ phải trở về về đó vào năm tới. Hoa Kỳ không có muốn cho họ ở đây nữa. Vậy thì làm sao họ có thể... Thứ nhất là cái quốc gia của họ là cái quốc gia mà nội các của Hoa Kỳ cho phép họ được ở lại. Và cái nơi cuối cùng họ ở đó là cái quốc gia đang có những vấn đề về lý do gì đó. Okay. Rồi họ phải tiếp tục ở Hoa Kỳ này. Đây là một trong những cái vấn đề cho cũng cho nhiều người. Tại vì họ cứ gián đoạn cái việc sinh sống ở Hoa Kỳ này. Và họ không có những cái lỗi về hình sự. Đó quý vị thấy, tất cả những vấn đề liên quan đến di trú. Cái hình sự nó là một cái bước đường mà chúng ta không thể nào tiến tới. Hoặc là chúng ta không thể nào có. Và những người đang ở Hoa Kỳ này dưới cái dạng chúng ta gọi tắt là TPS hoặc là TPS. Và họ không vi phạm những cái điều khoản, những cái vấn đề dưới cái điều khoản 212A. Vậy thì tại sao cái anh này, anh ấy chỉ là vi phạm những cái điều khoản nội địa nơi anh ấy sống, chúng ta gọi là local ordinances. Local ordinances cũng là những cái điều luật. Nhưng mà chúng ta vẫn thường nói rằng là một người vi phạm hình sự thì họ mới bị trục xuất. Thế thì anh này tại sao anh ấy lại vi phạm những cái điều luật ở nơi nội địa mà anh cũng bị trục xuất nữa? Đây là lý do tại sao chúng ta phải đứng ở một cái tình trạng rất là tốt. Đừng có liên quan gì đến những cái vấn đề chính phủ hay là những cái vấn đề cảnh sát để rồi chúng ta có thể đi đến cái chỗ ngày hôm nay. Đây là một trong những cái hồ sơ không có xảy ra ở chu vi của chúng ta ở đây. Đây là cái hồ sơ xảy ra ở chu vi tầng số 8. Nhưng chúng ta cần phải biết để chúng ta tránh đi những cái vấn đề phạm lỗi như vậy. Anh này, anh ấy cái phạm lỗi nó gọi là ordinance thôi. Anh ấy đến từ El Salvador. Và El Salvador đã có những cái cuộc động đất khủng khiếp mà người dân của họ đã không có thể trở về đó được. Vì vậy, chính phủ Hoa Kỳ ra cái lệnh là họ được ở đây dưới cái chương trình TPS ở đây tạm thời. Nhưng mà tại sao anh ta lại bị đưa ra tòa để trục xuất? Khi anh ấy vào Mỹ năm 1999, anh ấy không có được kiểm soát, tức là anh ấy không có giấy tờ, anh bước vào Mỹ. Rồi anh ở đây một thời gian, rồi anh ấy đã vi phạm những cái điều luật nội địa ở bên cái miền anh ấy ở. Anh ấy vi phạm cái vấn đề gì? Anh ấy đụng xe, anh ấy bỏ chạy, anh ấy uống rượu quá nhiều và anh ấy lái xe không có bằng lái, một cái lỗi hình sự tiểu hình. Rồi anh ấy không làm những gì mà tòa đã đưa ra những cái điều kiện để cho anh ấy hoàn thành cái việc đó. Thế là di trú bắt đầu đưa anh ấy ra tòa di trú để trục xuất. Và cho dù khi đi ra tòa di trú, anh ấy nói rằng là anh ấy không có phải bị lỗi kết tội chứ kết tội về vấn đề hình sự, vì những cái lỗi nội địa đó được coi như là dân sự thôi chứ không phải hình sự. Đây là cái điểm chính mà anh ấy tranh cãi với lại tòa kháng cáo di trú sau khi chánh án ở trên tòa di trú đã ra lệnh. Quý vị biết có những cái lỗi mặc dầu là nó là dân sự căn bản, nhưng mà trên cái phương diện cái tội đó, nó trở thành một cái vấn đề tự. Ví dụ như những người mà đã bị lệnh ở trên tòa gia đình làm cái này làm cái kia đó, mà không làm theo như những cái điều kiện chánh án tòa gia đình đưa ra, thì cái người bên phía bên này là một người phối ngẫu, họ có quyền đưa giấy tờ vào tòa, yêu cầu tòa xử cái người không thi hành lệnh của tòa dưới một cái dạng giống như là hình sự vậy. Ha, tiếng Mỹ nó gọi là quasi criminal, giống như là hình sự vậy. Và nếu cái người không làm theo lệnh tòa đó mà bị kết tội thì họ cũng sẽ bị đi tù giống như là hình sự vậy. Vì vậy, khi chúng ta có những cái vấn đề này, làm sao chúng ta biết được? Tôi nói ngày hôm nay để cho quý vị biết là đây là những cái việc mà chúng ta cần phải để ý đến. Nhưng quý vị cũng không thể nào nhớ và biết được, chỉ trừ khi quý vị có những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị tham khảo với luật sư, để người luật sư họ giúp đỡ cho quý vị và hiểu rằng là cái việc mà quý vị đang cần đến sự giúp đỡ về pháp lý đó, nó phải được giải quyết như thế nào. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi số điện thoại văn phòng ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc số 2004 đường Center, 2004 đường Center. Khi anh này anh ấy ra tòa thì anh ấy thưa với tòa rằng là cái vấn đề anh vi phạm những cái lỗi nội địa, tức là municipal ordinance. Municipal ordinance là ví dụ như quý vị chặt cây mà quý vị vi phạm cái điều khoản luật nội địa ở San Jose, đó là cái lỗi nội địa chúng ta gọi là ordinance. Nhưng mà nếu chúng ta chạy xe trên đường, chúng ta vượt đèn đỏ thì chúng ta bị cái phép phạt, chúng ta gọi đó là cái tội vi, tức là chúng ta vi phạm những vấn đề về luật giao thông. Rồi khi chúng ta đi đến cái mức thứ ba, đó là chúng ta bước vào trong tòa hình sự, chúng ta bị cáo trạng tội uống rượu lái xe, chúng ta bị cáo trạng tội ăn cắp nơi siêu thị, chúng ta bị cáo trạng tội bạo hành trong gia đình, thì nó tùy vào những cái lỗi mà chúng ta bị cáo trạng. Vậy thì điều luật định nghĩa cái tội tiểu hình là như thế nào? Dưới cái việc TPS, là dưới cái điều khoản được tạm thời có cái dạng ở Hoa Kỳ này, thì người Attorney General, tức là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông ta nói điều luật định nghĩa là một cái hình sự tiểu hình mà đã bị kết tội, đã làm ở Hoa Kỳ này. Và nếu cái hình sự đó bị kết tội thì cái người đó sẽ bị phạt đi tù một năm hay là ít hơn, tùy theo, xin lỗi, không cần biết cái người mà bị phạt đó, bị kết tội đó có thực sự đi tù một năm hay không. À, tức là luật nói rằng là mình, trên luật đó họ nói rằng là nếu mình làm cái việc này, mình vi phạm thì mình sẽ đi tù một năm hay ít hơn. Nhưng mà trên thực tế thì cái người này có thể đi tù chỉ là 10 ngày hoặc là 3 tháng. Nhưng mà cái việc đi tù bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu đó không có kể. Kể là luật nói như thế nào. Và cái thứ hai nữa là cái điều khoản luật đưa ra mà cái người này bị cái tội đó đã được coi như là một cái tội tiểu hình. Tiểu hình, nhưng mà đúng ra cái lỗi đó nó có cái chủ đề là đại hình, nhưng mà cái người này điều đình xuống còn tiểu hình. Và khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, nó rất là phức tạp đấy. Quý vị phải biết, bây giờ làm sao mà mình có thể biết được là nếu chúng ta là cái dạng TPS và nếu chúng ta bị kết tội thì nó sẽ như thế nào? Mà chúng ta bị kết tội như thế nào nữa? có những người điều đình, tức là mình không có để cho hội thẩm đoàn hoặc là chánh án quyết định là mình làm cái lỗi này. Và tại sao cái việc này nó phức tạp đến thế? Là vì luật đã đặt ra như vậy để họ có thể nhìn vào những cái người đang sống ở Hoa Kỳ này, tạm thời đặt những cái người này ở đứng một cái vị trí tốt. Họ không thể nào bước vào Hoa Kỳ rồi quyết định là muốn làm gì thì làm. Quốc hội đã nới rộng ra cái định nghĩa về cái vấn đề này vào năm 1996. Để mà nói rằng là khi mà một người đã bị kết một cái tội, thì với mục đích của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, thì cái vấn đề này nó sẽ là một cái vấn đề mà cho dù cái lỗi đó có đình chỉ lại hay chăng nữa, nó cũng là một cái lỗi bị kết tội. Tôi nói như vậy, đối với quý vị có lẽ cũng không có rõ để cho quý vị hiểu, nhưng tôi đưa một cái thí dụ thì quý vị sẽ biết. Và nếu những người nào đứng ở trong cái tình trạng này, quý vị sẽ biết. Nếu quý vị bị cáo trạng tội là dùng thuốc cấm, thì khi ra tòa hình sự, thường là chánh án cho cái người này được được điều đình để mà làm những cái việc cải huấn dưới cái điều khoản, dưới cái sự điều khoản 36, chúng ta gọi là Proposition 36. Và với cái điều khoản đó thì cái người này đi cải huấn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày. Rồi khi họ trở lại tòa thì tòa sẽ bãi cái hồ sơ. Nhưng cơ mà cái lỗi mình phạm đó, mình đã đồng ý là mình phạm rồi chứ tòa mới chấp nhận. Tức là mình đã admitted, chấp nhận là có lỗi, admitted the guilt. Thì vì cái sự chấp nhận đó mà đối với di trú bị đã bị kết tội hình sự, mặc dầu cuối cùng chánh án bãi cái hồ sơ đó. Và vì thế có nhiều người về sau này, tương lai 2, 3, 4, 5, 6, 7 năm sau đó, họ không bị kết tội nào khác hết, họ mới yêu cầu chánh án cho họ được xóa cái hồ sơ dưới cái điều khoản 1203.43. Và với cái sự hợp tác của công tố viên ở quận hạt Santa Clara, người ta nói rằng là những cái việc mà mình bị kết tội đó, nó sẽ có những cái ảnh hưởng phía bên ngoài liên quan đến di trú, nó gọi là collateral consequences. Và nếu nó ảnh hưởng như vậy thì họ cho mình được yêu cầu tòa, và hầu hết chánh án ở trên tòa hình sự tiểu bang đều bằng lòng cho mình được bãi cái lỗi mà mình bị kết tội dưới cái điều khoản 1203.43. Vì khi mình làm được việc đó, thì cái lỗi của mình đối với di trú nó không còn trầm trọng nữa. Nhưng mà đó là đối với những người mà bị kết tội về vấn đề thuốc cấm nhé, chỉ thuốc cấm thôi, chứ không phải những cái hình sự khác, ví dụ những cái hình sự bạo hành trong gia đình, những cái hình sự khác không có được clear bởi cái điều khoản 1203.43 đâu. Mình phải dùng một cái điều khoản khác. Tại vì nhiều khi bây giờ ngày hôm nay những người mà bị vấn đề về bạo hành trong gia đình đó, quý vị phải cẩn thận. Tại vì nếu quý vị không là công dân Hoa Kỳ, đó là một cái rắc rối trầm trọng nhé. Cho nên chúng ta cần phải xem lại những cái việc mà chúng ta nghĩ rằng là không có sao, hoặc là chúng ta nóng tính quá rồi nó sẽ trở thành một cái phức tạp về sau này cho mình. Đấy, tuy nhiên nếu quý vị là người công dân Hoa Kỳ thì cái việc này nó sẽ không còn là một cái phức tạp nữa. Nhưng nếu mình là thường trú dân, xin quý vị phải sống trong một cái cuộc sống rất là tốt đẹp để chờ cái ngày mình trở thành công dân Hoa Kỳ. Và tôi cũng vẫn nói mãi rằng là trở thành công dân Hoa Kỳ đó là một cái đặc ân. Đừng nghĩ rằng là quyền được trở thành công dân Hoa Kỳ đâu. Tại vì không phải là dễ nhá. Rồi những người mà bị cái vấn đề về thuốc cấm đó, nếu quý vị không có bị những cái vấn đề gì khác, mà trong tương lai sau khi quý vị đã bị kết cái tội dùng thuốc cấm, hoặc quý vị đã đi qua cái chương trình 36, rồi quý vị đã hoàn thành tất cả những cái gì tòa đòi hỏi, và quý vị ngày không có một cái án nào nữa hết, quý vị nên nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà trước khi đó, quý vị phải tham khảo với luật sư, tại vì cái việc này nó không phải là ô tôi nộp đơn vào xong rồi thì là tôi trở thành công dân Hoa Kỳ, nhưng sao tôi làm xong hết rồi tự nhiên bây giờ di trú không cho tôi trở thành công dân Hoa Kỳ, không cho tôi tuyên thệ. Là vì quý vị có tiền án mà quý vị không có giải quyết trước khi quý vị nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Đây là những cái vấn đề tôi thấy và gặp khá nhiều. Nếu quý vị có tiền án, nếu quý vị từ ngày bước chân đến Mỹ, quý vị đã có đối diện với cảnh sát, đã có đối diện với chánh án trên tòa tiểu bang, quý vị cần phải tham khảo luật sư trước khi quý vị quyết định đặt đơn vào bộ di trú và công dân Hoa Kỳ nhé. Nếu không là quý vị sẽ có những cái phức tạp khác nữa, và có những cái phức tạp nó không thể nào cứu vãn được, nhất là những người có những vấn đề liên quan đến tình dục, đến thuốc cấm. Ngày hôm nay chúng ta phải cẩn thận thêm nếu nó liên quan đến vấn đề. Nên tôi mong rằng là khi quý vị có những cái vấn đề này, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Đừng để cho cái việc này nó trở thành một cái việc tệ hại hơn, rồi chúng ta lại phải gỡ quá nhiều những cái mạng lưới, cái mạng lưới mà chúng ta không biết là gỡ có được hay không nữa. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến hình sự, đến di trú, quý vị cần phải tham khảo. Xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717 là trong giờ làm việc. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với cái hồ sơ của các anh này. Anh ấy nói rằng là cái việc mà tôi bị kết tội về những vấn đề nội địa, vấn đề local ordinance đó, đó không phải là hình sự. Nhưng mà di trú thì nói rằng là một khi anh bị kết tội thì cái sự định nghĩa đó là một cái sự kết tội chính thức mà đã được chấp thuận bởi một phiên tòa hay là một người chánh án, thì đó là một cái tội, chứ đó không phải là một cái lỗi. Nếu mà chúng ta chỉ bị vi thôi, mà chúng bị vé phạt vượt đèn đỏ ha, hay là vé phạt lái xe trên con đường mà cho hai người hay hơn ha, hay là vé phạt vì quý vị không ngừng ở bảng stop sign, đó là những cái tội vi cảnh, và những cái lỗi đó nó là một cái lỗi về vấn đề luật giao thông thôi. Nhưng mà cái anh này, anh ấy nói rằng là tôi cũng vậy thôi, tại sao tôi lại bị trục xuất? Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, chào luật sư. Em có câu hỏi gì? Con cháu em nó ở Cali, nó bảo lãnh ba nó, mà người bảo trợ tài chánh thì ở Chicago. Rồi bây giờ ba nó muốn, nếu mà ba nó phỏng vấn đậu thì ba nó bay thẳng qua Chicago có được không vậy luật sư?
Ok, trên cái đơn DS-260 đó, trong đó có một cái câu hỏi là nếu mình tới Mỹ thì mình ở đâu?
Dạ. Yeah.
Và nếu cái người mà tới Mỹ này nói là tôi ở Cali thì tới Cali, rồi lúc đó muốn bay đâu thì bay, không ai cấm cả.
Dạ, yeah, đúng, nhưng mà bây giờ ba nó không muốn ở Cali, ba nó muốn ở Chicago.
Bây giờ cái ông đó, ông có tới Hoa Cali rồi, thì bây giờ ông muốn đi Chicago thì mua vé.
Dạ. Dạ, xin lỗi luật sư, dạ chưa. Coi như là giờ đang chờ phỏng vấn, mà nếu như phỏng vấn đậu, ông không muốn sống ở Cali, ông có thể bay thẳng qua Chicago được không vậy luật sư?
Giấy tờ của ông ta đó, khi dạ, mà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở bên Việt Nam đó, họ dạ, cái hồ sơ họ nói là ông ấy nói cái nơi ông ấy ở là Cali. Dạ. Trả lời là không. Cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, bye bye.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, có thêm thời giờ nói chuyện thêm với luật sư Nguyễn Kim Phượng, gọi hẹn với luật sư ở văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717 cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp nhé.
Cho tôi hỏi luật sư Nguyễn Kim Phượng là cái UID đó thì có dùng lên máy bay được bay đi nước ngoài hay không? Hay là chỉ ở trong nước Mỹ thôi?
Chỉ ở trong...
Cảm ơn luật sư ạ.
Vâng, chỉ ở trong nước Mỹ thôi chị ạ.
Ồ, như vậy thì làm passport vẫn là tốt hơn.
Đúng rồi, làm passport tốt hơn, mà nếu mà chị đi giá đại hoặc là đi Mỹ tới cơ thì có car đó, cũng giống như là cái travel license, làm thêm cái đó chừng mấy chục đồng bạc, nó tiện hơn.
Ồ, như vậy thì theo ý luật sư là làm cả hai hả?
Vâng.
Cảm ơn cảm ơn luật sư, cảm ơn cô ạ. Chúc cô gặp may mắn. 408-947-7717, 408-947-7717. Nếu quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Một phút nhé, chúng ta nhìn vào cái bảng Visa Bulletin cho tháng 8 nhé. Những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con không có gia đình, họ cứu xét đến ngày 8/3/2012. Những người thường trú dân bảo lãnh cho người phối ngẫu và con dưới 21 tuổi, họ cứu xét tới ngày 1/12/2017. Những người là thường trú dân bảo lãnh cho con trên 21 tuổi không có gia đình, họ cứu xét ngày 8/1/2012. Những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình 22/9/2006. Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh em là 1/5/2005. Đây là những cái ngày mà quý vị nhìn vào cái tờ giấy priority, tờ giấy mà có cái chữ priority đấy á, tờ giấy approval á, thì quý vị sẽ thấy đó là những cái ngày mà họ đang sắp sửa cứu xét đến hồ sơ của quý vị, và quý vị có thể ước lượng thôi nhá, không có cách chi mà chúng ta có thể biết được, tại vì những cái ngày này ngày mai có thể xuống chậm hơn nữa. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe ngày hôm nay và xin kính chúc quý và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới được bình an nha. Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú và sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.